Buổi trà chiều. Tôi đã được trao tặng quá nhiều thứ, đến nỗi chẳng còn thời gian để nghĩ xem mình đã bỏ qua những gì. Helen Keller. Tôi được sinh ra tại một miền quê ở vùng Nam Mỹ, vào cái thời mà khái niệm nuôi con trong lồng kính còn chưa được nhắc tới, và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vẫn còn rất cao. Việc không được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ, cộng với việc sinh thiếu tháng, đã khiến tôi nhẹ cân một cách đáng lo ngại. Các bác sĩ dự đoán tôi sẽ không thể sống quá 24 giờ. Dù rất đau lòng, nhưng mọi người đành phải phó thác sinh mệnh của tôi cho số phận. Thế nhưng ngoại tôi lại có niềm tin vững chắc vào khả năng sống sót của tôi. Bà tin rằng nhất định tôi sẽ trở thành một cô bé khỏe mạnh. Sau khi sống sót qua 24 tiếng đồng hồ định mệnh, tôi đã khỏe hơn đôi chút và có được sự cho phép của bác sĩ. Ngoại mang tôi về nhà. Ngoại đặt tôi vào một chiếc nôi được trải khăn mềm với nhiều bóng đèn xung quanh để sưởi ấm cho tôi. Mỗi ngày ngoại đều cho tôi uống sữa trong một chiếc bình rất nhỏ, loại chỉ dành cho đứa trẻ nhẹ cân như tôi. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của ngoại, tôi không chỉ sống được mà còn phát triển mạnh khỏe cả về cân nặng, trí tuệ và cảm xúc. Suốt nhiều năm, tôi vẫn nghĩ ngoại là mẹ của tôi. Thậm chí ngay cả bây giờ, mỗi khi mọi người nhắc đến mẹ, tôi vẫn luôn nghĩ tới ngoại. Tuy vậy, ngày đó, ngoại vẫn thường nhắc tôi rằng ngoại là bà ngoại của con. Mẹ con chính là người vẫn thường mang đồ đạc tới cho bà cháu mình vào mỗi chủ nhật đó. Mẹ của con hiện đang rất cô đơn. Một ngày nào đó con sẽ phải về ở với mẹ con. Thật lòng tôi vẫn không tin được rằng một người phụ nữ có vẻ ngoài trông rất đáng sợ kia lại là mẹ của mình. Cho nên mỗi khi người đó tới thăm, tôi đều cố giấu mình trên giường. Trong suy nghĩ non nớt của tôi khi đó, tôi cho rằng nếu người đó không trông thấy tôi thì tôi sẽ không phải ở với người đó. Tôi chỉ ao ước rằng mình không bao giờ phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ mình. Dù phải sống trong nỗi ám ảnh đó suốt thời thơ ấu, nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc. Gia đình nhỏ của chúng tôi gồm có 3 thành viên: ngoại, tôi và một chú chó con. Ngoại tôi là một phụ nữ mảnh dẻ, vui vẻ, thông minh. Ngoại có nụ cười rất tươi, dần trán đã có nhiều nếp nhăn và đôi tay chai sần. Mái tóc ngoại thưa và đã bạc rất nhiều. Ngoại thường mặc chiếc áo sơ mi trắng với váy màu nâu và luôn mang giày. Khi đó, người bạn thân thiết nhất của tôi chính là chú chó nhỏ rất nghịch ngợm, dù bị một vài khuyết tật ở mắt. Tôi thường đặt ra cho ngoại rất nhiều câu hỏi, tưởng chừng như đơn giản, nhưng để trả lời chúng thật là không dễ chút nào. Chúng tôi sống vui vẻ bên nhau ở một thị trấn nhỏ gần dãy Andes suốt nhiều năm liền. Buổi trà chiều là khoảng thời gian yêu thích nhất của hai bà cháu tôi. Ngoại tôi luôn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, bộ bình trà và chiếc bàn nhỏ. Chiếc bàn đó thường phải được đặt ở nơi sáng nhất trong phòng. Vào những ngày nắng đẹp, chúng tôi đặt chiếc bàn ở hướng Tây và cùng nhau tận hưởng những tia nắng ấm áp của buổi chiều. Ánh mặt trời đem lại cho chúng tôi cảm giác thật đặc biệt và đầy hứng khởi. Chỉ khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi mới bắt đầu buổi trà chiều. Ngoại thường pha trà cho tôi theo cách rất đặc biệt: nửa tách trà, nửa tách sữa và 2 muỗng đường. Ngoại gọi đây là tecito, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một tách trà nhỏ. Chú chó nhỏ nằm ngay dưới chân bà cháu tôi, lười biếng cụp tai lại. Bà tôi ngồi trước mặt tôi, nheo mắt và chậm rãi thưởng thức tách trà nóng. Tôi yêu khoảnh khắc đó vô cùng và chỉ mong nó kéo dài vô tận. Tôi nhấm nháp cái hương vị tuyệt vời của tách trà và cảm nhận sự an toàn cùng tình yêu thương của ngoại. Mỗi ngày tôi đều trông đợi thời khắc tuyệt vời đó. Là một người sùng đạo, ngoại thường kể cho tôi nghe về Chúa và các thiên thần. Ngoại bảo rằng tôi sẽ luôn được các thiên thần bảo vệ suốt đời. Vì không có lò sưởi nên vào mùa đông, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi rất lạnh. Ngoại luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi, nên thường nhắc tôi đi ngủ sớm, để không thì bị cảm lạnh. Sự chăm sóc cẩn thận và tình yêu thương của ngoại đã sưởi ấm cơ thể và tâm hồn tôi. Thế rồi, ngoại đột ngột qua đời khi tôi lên 9 tuổi. Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt tôi. Cuộc sống của tôi chia ra hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau, trước và sau khi ngoại mất. Chỉ sau khi ngoại mất, tôi mới nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong bản thân mình nhờ sự chỉ dẫn của ngoại trước kia. Những lời dạy dỗ của ngoại tiếp tục soi sáng cho tôi, giúp tôi không mất đi niềm tin vào Chúa và các thiên thần. Nhiều năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi và những ký ức đau buồn trong tôi cũng dần phai nhạt. Thế nhưng những ký ức hạnh phúc và ngọt ngào của thời thơ ấu bên ngoại vẫn luôn sống mãi trong tôi. Hiện nay tôi đã sống ở một nơi cách khá xa ngôi nhà cũ. Tôi luôn trân trọng ký ức tuổi thơ cùng những gì ngoại đã dạy dỗ. Giờ đây tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc cho những đứa con ngoan. Thỉnh thoảng khi tôi muốn trò chuyện với ngoại, tôi lại chờ đến chiều, cẩn thận đặt một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đầy ánh sáng và tự pha cho mình một tách trà nóng. Bằng cách đó tôi cảm nhận ngoại đang ở rất gần bên tôi. Lúc này khi chỉ còn hai bà cháu, tôi thì thầm một mình: xin cảm ơn mẹ của con. Nancy Bravo Creature.